Luca đoạn 10 từ câu 30 đến câu 37. Lời Chúa chép rằng, Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống, nửa chết. Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Xong, có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương. Bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại. Đoạn, cho cởi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán, dặn rằng, hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, làm theo như vậy.
Một lần nữa trân trọng kính chào Hội Thánh trong tình yêu và ân sủng của Đức Chúa Giêsu Christ, đấng chịu thương khó, chịu chết vì cớ tội lỗi của chúng ta. Có một định nghĩa về ý tưởng yêu người lân cận như mình như sau. Yêu người lân cận như chính mình có nghĩa là dành sự quan tâm, lòng trắc ẩn và sự cân nhắc cho người khác như mình dành cho chính mình. Điều này có thể được chứng minh thông qua các hành động như phục vụ người khác khi họ cần, thể hiện lòng trắc ẩn đối với những người đau khổ, tử tế và kiên nhẫn. Nó cũng bao gồm việc đối xử với người khác bằng sự tôn trọng và phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng, cố gắng hiểu quan điểm và nhu cầu của họ. Định nghĩa này cho thấy một số khía cạnh khá quen thuộc trong mối liên hệ hàng ngày giữa con người với con người. Tuy nhiên, phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc xuất phát từ ý tưởng yêu người lân cận như mình. Đó là một trong hai điều răn quan trọng, rất quan trọng, được nhấn mạnh trong các sách Phúc Âm. Hầu hết người Do Thái được dạy rằng phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời và yêu người lân cận như mình. Hai điều răn này được tìm thấy trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu số 5 và sách Lê Vi Ký đoạn 19 câu 18. Thưa Hội Thánh, trước khi chúng ta suy gẫm câu chuyện người Samari nhân lành, tôi khích lệ ông bà, anh chị em tra xét lại trong những ngày vừa qua, tuần lễ vừa qua. Đặc biệt là khi chúng ta hướng về mùa thương khó phục sinh năm 2025. Lòng yêu kính Chúa của mỗi người như thế nào hiện nay? Trước khi nói đến sự yêu thương đối với người lân cận, hay là yêu người lân cận như mình, ông bà, anh chị em tự hỏi chính mình, tôi đã thể hiện lòng yêu kính Đức Chúa Trời một cách đúng nghĩa, theo như lời dạy của Kinh Thánh hay không? Một số người cho rằng đi nhà thờ thường xuyên đều đặn, đó là biểu hiện của sự yêu kính Chúa, đúng vậy không? Có thể lắm. Một số người khác cho rằng đi nhà thờ và trung tín trong sự dâng hiến thì đó là biểu hiện của sự yêu kính Chúa. Đúng vậy không? Có thể lắm. Một số người khác thì cho rằng đi nhà thờ, dâng hiến và dự phần hầu việc Chúa qua các mục vụ của Hội Thánh thì đó là biểu hiện của sự yêu kính Đức Chúa Trời. Đúng vậy không? Ông bà, anh chị em thân mến, đi nhà thờ đều đặn, trung tín trong sự dâng hiến, dự phần hầu việc Chúa trong khả năng của mỗi người, đúng là biểu hiện của lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ở một mức độ xa hơn về đức tin, về lòng tin kính, Chúng ta phải xem thử, tra xét lại cá nhân mình có dành chút thời giờ nào đó để đọc, suy gẫm Kinh Thánh và thường xuyên cầu nguyện hay không. Đọc Kinh Thánh tức là Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta qua lời của Ngài. Trong khi đó, cầu nguyện tức là ông bà anh chị em thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Đây là những thời giờ vô cùng quan trọng đối với người Cơ Đốc. Hồi nãy trong bài Kinh Thánh đối đáp có một cái cụm từ tôi rất là thích. Abraham được kể là ai trước mặt Chúa? Bạn của Đức Giê-hô-va. Bởi vì mối liên hệ của Abraham với Đức Chúa Trời rất rất là khăng khít. Kinh Thánh có một chỗ mà Đức Chúa Trời phán rằng há ta có thể giấu Abraham điều mà ta sẽ làm cho Sodom và Gomorrah sao? Tức là những sự bí mật của Đức Chúa Trời Ngài vẫn sẵn sàng để nói với Abraham biết. Ông bà anh chị em thân mến, trước khi chúng ta bắt đầu một ngày và kết thúc ngày hôm đó, lời Chúa đứng ở chỗ nào trong suy nghĩ, lời nói và việc làm của quý cụ ông bà anh chị em? Tư tưởng và hành động của chúng ta có được soi dẫn và điều khiển bởi lời Đức Chúa Trời hay không? Hay là chúng ta sẽ cậy vào sự khôn ngoan, năng lực, tài trí của mình để giải quyết hết tất cả mọi sự ở trong một ngày? Kết quả của mọi sự sẽ cho thấy lòng yêu kính Chúa của chúng ta đang ở mức độ nào. Thưa Hội Thánh, đọc và áp dụng sự dạy dỗ của Kinh Thánh cũng như thường xuyên cầu nguyện chính là nền tảng của đời sống thuộc linh. Đồng thời, nó cũng thể hiện sự yêu kính Đức Chúa Trời một cách đúng nghĩa. Hay nói một cách khác, thờ phượng Chúa, hầu vì Chúa, tất cả mọi sự liên quan đến đời sống tâm linh và thuộc thể của ông bà anh chị em với tôi phải bắt đầu bằng lời Đức Chúa Trời và hết lòng tìm kiếm ý muốn của Ngài qua sự cầu nguyện. Như tôi đã nói với Hội Thánh, tôi chuẩn bị 7 năm để xin chủng viện thần học của Úc mở ra một chương trình đào tạo thần học bằng tiếng Việt. Tôi chuẩn bị ký một cái MOU với lại trường Kinh Thánh và chủng viện thần học University of Divinity. Nhưng mà đầu năm 2025, Đức Chúa Trời thay đổi kế hoạch của tôi, thay đổi đường lối của tôi và đưa tôi đến một cái công việc mới với lại trường Kinh Thánh của Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc. Một chương trình đào tạo thần học tiếng Việt sẽ được hình thành ở trong sự chứng nhận của Bộ Giáo dục Úc Đại Lợi và Chủng viện thần học của Úc. Tôi thường xuyên hỏi Đức Chúa Trời rằng Ngài muốn con làm điều gì? Và tôi ao ước ông bạn cho em cũng kinh nghiệm cái đó. Là trong một ngày, một tuần lễ hay là kế hoạch một năm của mình để cho Đức Chúa Trời soi dẫn và điều khiển hết mọi sự. Tại sao? Bởi vì mình sẽ có cơ hội để tạ ơn Đức Chúa Trời và đó là lúc mà danh Chúa được vinh hiển, không phải chúng ta được vinh hiển. Tôi làm chứng với lại National Board, tức là Ban Chấp hành Tổng hội của Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc. Tôi làm chứng với lại ông hiệu trưởng của trường Kinh Thánh ACOM ở Sydney. Cả mọi sự tôi tìm kiếm ý muốn của Chúa và Ngài điều khiển hết tất cả mọi thứ đó ở trong công việc của tôi. Mùa lễ thương khó phục sinh năm nay là cơ hội để chúng ta suy gẫm về tình yêu và ân sủng của Đức Chúa Trời. Mình không có đi xem lễ, nhưng mà cơ hội để chúng ta suy gẫm về tình yêu và ân sủng của Chúa qua sự chết của con độc sanh Đức Chúa Trời cách nay hơn 2000 năm. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để mỗi người tra xét về thái độ và tấm lòng của chúng ta đối với Chúa. Quý cụ ông bà, anh chị em có thật sự thể hiện lòng yêu kính Chúa một cách đúng nghĩa hay không? Có điều gì ở trong thế gian này khiến cho lòng yêu mến Chúa của chúng ta bị sa sút không? Nếu có, xin Chúa tha thứ cho sự yếu đuối, nguội lạnh của chúng ta. Và xin Chúa làm mới lại đời sống tâm linh của ông bà anh chị em, đặc biệt là khi chúng ta bước vào chương trình kỷ niệm sự thương khó và sự chết của Chúa Cứu Thế vào thứ sáu tuần này. Bây giờ chúng ta nói đến điều răn thứ hai, yêu người lân cận như mình. Điều răn này hàm ý rằng chúng ta thể hiện sự yêu thương người lân cận như yêu thương chính mình. Cách nay nhiều năm, tôi đi học bằng xe đạp. Hồ Việt Nam cũng đi học bằng xe đạp. Đến Úc năm 1997 cũng đi học bằng xe đạp. Một ngày nọ chiếc xe của tôi bị ai đó lấy mất. Tôi đậu ở phía trước trường đại học ở Melbourne đó. Tôi khóa lại cẩn thận. Nhưng mà hết giờ học tôi đi ra, chiếc xe không cánh mà bay. Tôi buồn bực lắm bởi vì sự việc bất ngờ này. Lúc bấy giờ vị giáo sư dạy tiếng Anh cho tôi, ông biết vấn đề và ông yêu cầu tôi trở lại trường vào thứ bảy. Ông cho tôi mượn chiếc xe đạp của ông và hai cái bao tay bằng da bởi vì thời tiết rất lạnh vào mỗi buổi sáng ở tại Melbourne. Tôi là sinh viên đầu tiên có mặt ở trường trước khi trường mở cửa nữa. Tôi sợ đi học trễ đó, đường cũng khá xa, mình đi bằng xe đạp mà. Đã hơn 27 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ việc làm đầy ý nghĩa của vị giáo sư đó. Và tôi tin rằng ở trong đời sống quý cụ ông bà anh chị em, có một lúc nào đó mình thấy rằng Chúa sắm sẵn có những con người hết sức là tốt đối xử với mình, mặc dù không hề quen biết trước đây. Có đúng vậy không? Trở lại câu chuyện Kinh Thánh, Đức Chúa Giê-xu đối diện với một nhân vật đại diện cho thành phần lãnh đạo Do Thái giáo. Nhân vật này được biết như một người dạy dỗ cho dân sự về luật pháp của Mô-xe. Tuy nhiên, khi nghe Chúa Giê-xu đề cập đến vấn đề thực hành điều răn của Đức Chúa Trời, ông này đưa ra câu hỏi rằng ai là người lân cận tôi? Luca đoạn 10 câu 29. Ông hỏi Chúa Giê-xu rằng ai là người lân cận tôi? Đối với người Do Thái, cụm từ người lân cận ở đây ám chỉ cộng đồng dân Do Thái. Vì vậy, dân ngoại bang và luôn cả dân thành Samari không được kể là người lân cận của dân Do Thái. Dựa theo một số nghiên cứu, câu hỏi mà thầy dạy luật có thể đưa ra trong cuộc đối thoại với Đức Chúa Giê-xu đó là: tôi phải làm gì để được cứu? Chứ không phải ai là người lân cận tôi. Chúa Giê-xu nói rằng có hai vấn đề mà ngươi đọc ở trong luật pháp thì hãy làm theo. Vấn đề thứ hai đó là yêu người lân cận như mình. Nhưng mà nhân vật này biết rằng cá nhân mình chưa thể hay không thể thực hành hai điều răn lớn của Đức Chúa Trời. Và để xưng mình là người công bình, thầy dạy luật muốn giới hạn điều răn thứ hai bằng cách hỏi Chúa Giê-xu rằng ai là người lân cận tôi. Thưa Hữu Thánh, ông bà, anh chị em thân mến, luật pháp của Đức Chúa Trời rất rõ ràng và cụ thể đối với độc giả của Kinh Thánh. Luật pháp của Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn bởi màu da hay sắc tộc hay ngôn ngữ. Vì vậy, mạng lệnh yêu người lân cận như mình được áp dụng cho tất cả mọi người thuộc về Chúa, trải qua mọi thời đại, và chúng ta không có quyền giới hạn điều răn của Đức Chúa Trời để biện minh hay tự xưng mình là người công bình nếu như chúng ta không thể thực hành lời Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, con đường dẫn đến sự sống thật đó là vâng giữ và thực hành lời dạy của Kinh Thánh. Có hai điều răn căn bản và quan trọng được nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất, yêu kính Đức Chúa Trời hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn. Và thứ hai, yêu thương người lân cận như mình. Nếu như ai đó trong thế kỷ thứ 21 đưa ra câu hỏi giống như thầy dạy luật trong câu chuyện của Phúc Âm Luca, ai là người lân cận tôi? Câu chuyện người Samari nhân lành sẽ là câu trả lời thỏa đáng cho mọi người trong thời đại của chúng ta. Bây giờ chúng ta xem Luca đoạn 10 câu 30 đến câu 32. Tôi đọc Kinh Thánh ở đây. Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán rằng: có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho lâm vào kẻ cướp. Nó giật lột hết đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Khoảng cách từ Jerusalem đến Jericho là 27 cây số. Từ Jerusalem đến Jericho là một vùng đất trống ở độ dốc khoảng chừng 900 thước. Chúa Giêsu nói rằng có một người không rõ nguồn gốc trên đường từ thành Jerusalem đến thành Jericho bị cướp và đang ở trong tình trạng nửa sống nửa chết. Có hai nhân vật đi ngang qua con đường đó. Một là thầy tế lễ và hai là người Lê Vi. Cả hai đều nhìn thấy kẻ gặp nạn. Tuy nhiên, cả hai nhân vật này không làm gì hết. Thấy rồi thì đi khỏi chỗ đó. Nếu ngưng ở đây và hỏi rằng ai là người lân cận của người gặp nạn, ông bà anh chị em chắc đồng ý rằng không phải thầy tế lễ, không phải người Lê Vi. Có đúng vậy không? Vì họ thấy người gặp nạn và họ tiếp tục đi. Chúng ta không cần phê phán hai nhân vật này về hành động khác thường của họ. Điều chủ yếu trong câu chuyện của Đức Chúa Giêsu đó là việc làm nhân đức của người Samari. Câu số 33 đến 35 ghi rằng: xong có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịch lại, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau lấy hai denier đưa cho chủ quán, dặn rằng hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Thưa hữu thánh, ông bà anh chị em thân mến, câu chuyện người Samari nhân lành trở nên quen thuộc và có giá trị đặc biệt đối với độc giả của Kinh Thánh. Những người ở bên ngoài hữu thánh cũng có thể hiểu được câu chuyện của Chúa Giêsu, và câu chuyện này được áp dụng trong nhiều lĩnh vực ở trong cuộc sống của nhân loại. Người Samari nhân lành. Tuy nhiên, câu chuyện người Samari nhân lành được đề cập trong phúc âm Luca để nhắc nhở chúng ta về thái độ và hành động của con người đối với luật pháp của Đức Chúa Trời. Hoặc là chúng ta sẽ hết lòng thực hành sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Hoặc là chúng ta sẽ tự bào chữa cho sự giới hạn của bản thân vì cớ không thể thực hành lời dạy của Kinh Thánh. Đừng cố gắng tự xưng mình là người công bình khi đối diện với luật pháp của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, xin Chúa cho chúng ta có một tinh thần đầu phục Chúa và nhờ ơn Ngài để thực hành sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đối với tôi, Kinh Thánh giống như tấm gương chỉ ra sự yếu đuối và bất toàn của con người đứng trước sự công bình và thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Nếu như ông bà, anh chị em đọc và suy gẫm Kinh Thánh và mình phát hiện thấy con người tội lỗi và ghê gớm của mình chừng nào, đó là lúc mà Đức Chúa Trời thánh hóa tâm trí, tâm lòng và đời sống của chúng ta. Vì vậy, câu chuyện người Samari nhân lành giống như thước đo về mức độ vâng giữ và thực hành lời Chúa trong đời sống thuộc linh của hội thánh ngày hôm nay. Hay nói cách khác, chúng ta không thể bày tỏ hay thực hành sự yêu thương đối với người khác nếu như cá nhân mình chỉ theo đuổi các hình thức tôn giáo trong đời này. Về phương diện thần học, câu chuyện người Samari nhân lành củng cố ý tưởng rằng con người không thể thực hành điều răn và mạng lệnh của Đức Chúa Trời một cách đúng nghĩa ngoại trừ hành động phó thác cuộc đời mình trong sự thương xót vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nó là kinh nghiệm của hàng triệu người trên thế giới trước và sau khi họ gặp Chúa, tin nhận Ngài là cứu Chúa, là chủ đời sống mình, trong đó bao gồm kinh nghiệm của hết thảy chúng ta. Sứ đồ Phao-lô viết rằng vì mọi người đều đã phạm tội, mọi người ở đây tức là bao gồm hết thảy chúng ta, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Roma đoạn 3 câu 23 và câu 24. Cụm từ nhưng không trong mệnh đề nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình cho thấy sự thương xót vĩ đại của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, không phân biệt ai hết. Phần cuối câu 24 cho thấy chúng ta được xưng công bình bởi sự chuộc tội được làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy, chúng ta không thể và không bao giờ tự xưng mình là người công bình dựa vào tôn giáo hay các hình thức tôn giáo trong đời này. Được xưng công bình đó là công việc mầu nhiệm của Đức Chúa Trời bởi sự đổ huyết của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Đức Chúa Trời đã thể hiện lòng thương xót vĩ đại của Ngài qua sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Giêsu. Như vậy, có đáng để chúng ta vâng giữ và thực hành lời dạy của Kinh Thánh hay không? Có đáng để chúng ta thể hiện sự yêu kính Đức Chúa Trời và yêu thương người lân cận như mình hay không? Câu chuyện người Samaria nhân lành sẽ giúp chúng ta tự tra xét lại bản thân về thái độ và hành động của mỗi người đối với Chúa và đối với tha nhân. Đức Chúa Giêsu phán rằng trong ba người đó, thầy tế lễ, người Lê-vi và người Samaria, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thưa Hội Thánh, câu hỏi này không chỉ dành cho thầy dạy luật trong câu chuyện của Phúc Âm Luca. Lời phán của Đức Chúa Giêsu vẫn còn hiệu lực và giá trị đối với Hội Thánh ngày hôm nay. Ai là người lân cận với quý cụ ông bà anh chị em hiện nay? Chúng ta đã và đang làm gì đối với người lân cận mình? Nếu như chúng ta hy sinh một chút thì giờ cho người khác, nhất là anh chị em cùng đức tin với mình, đó là việc làm của người Samaria nhân lành. Nếu chúng ta hy sinh một chút tiền bạc cho người khác, nhất là anh chị em cùng đức tin với mình, đó là việc làm của người Samaria nhân lành. Nếu như chúng ta hy sinh một chút thì giờ công sức cho người khác, nhất là anh chị em cùng đức tin với mình, thì đó là việc làm của người Samaria nhân lành. Tôi đến Việt Nam cuối tháng 10 năm ngoái. Tôi đi 10 ngày. Và có 2 ngày tôi bị bệnh. Và trong lúc đó tôi không biết làm sao, chỉ còn liên lạc với lại mẹ của An Hòa. Tại vì chị chuyên về mua bán những dụng cụ y tế. Tôi nghĩ chị có cái kiến thức về thuốc men. Tôi nói chị làm ơn giúp tôi mua cái loại thuốc này nè, mà tôi không biết kiếm ở đâu. Anh chị chịu khó đi mua và mang tới khách sạn của tôi ngay lập tức. Bởi vì tôi nói nếu mà tôi không có chữa trị kịp thời, tôi không có vô cái hội nghị châu Á Thái Bình Dương được vào ngày hôm sau. Và tôi cảm ơn Chúa, tôi thấy hình ảnh của người Samaria nhân lành ở trong đời sống việc làm của mẹ của An Hòa. Không những mua thuốc, dặn dò và theo dõi, cho đến khi tôi bước vô trường Kinh Thánh, Thánh Kinh Thần Học Viện của Việt Nam để dự cái khai mạc, chương trình khai mạc. Ông bà, anh chị em thân mến, hy sinh một chút thì giờ, hy sinh một chút công sức và tiền bạc là những việc làm thể hiện sự yêu thương người lân cận dựa theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Thực hành những điều nhân đức này cũng bày tỏ tấm lòng yêu mến và biết ơn Đức Chúa Trời về mọi điều Ngài ban cho đời sống của chính mình hiện nay. Thứ sáu tuần này, chúng ta sẽ kỷ niệm sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa ban cho hết thảy chúng ta tấm lòng yêu mến Chúa sâu đậm hơn. Hồi trước mình đã yêu mến Chúa sâu đậm rồi, bây giờ xin Chúa cho con yêu mến Ngài sâu đậm hơn nữa. Vì cớ tình yêu và ân sủng của Ngài dành cho cuộc đời của con, không phải từ lúc con biết Chúa, nhưng mà theo đuổi cuộc đời của con, như vua David nói, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con luôn cho đến lâu dài. Từ chỗ kinh nghiệm đó, xin Chúa cũng ban cho ông bà anh chị em với tôi thực hành lời dạy của Chúa Giêsu qua hình ảnh người Samaria nhân lành. Đó cũng là lời cầu nguyện của tôi cho Hội Thánh trong tuần lễ mới này. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh.